thuyền con chẳng biết trôi về đâu. Lúc gió mưa sóng xa đưa ngược lên mẹ con khấn mẹ dù thương. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông mẹ tiếng hát lời kinh. Ave Maria, Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao trái ngang mẹ ơi, đời con những xót xa niềm đau. Canh thâu giữa âu sầu con cầu mẹ xin nhớ mẹ ủi an. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông nhìn dâng mẹ tiếng hát.
Ngày mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Giáo hội mừng kính ngày sinh nhật Đức Maria từ thế kỷ thứ 6. Ngày sinh nhật được chọn trong tháng 9 vì giáo hội Đông Phương bắt đầu niên lịch phụng vụ từ tháng 9. Ngày mùng 8 là vì lễ vô nhiễm nguyên tội vào ngày mùng 8 tháng 12, 9 tháng trước. Kinh Thánh không đề cập gì đến việc sinh hạ Đức Maria. Tuy nhiên, bản văn mà người ta có thể cho là phúc âm nguyên thủy của Thánh Giacôbê có đề cập đến sự kiện này. Bản văn này không có giá trị lịch sử, nhưng nó cho thấy quá trình sùng đạo của Kitô hữu. Theo bản văn, bà Anna và ông Joachim, bà Anna và ông Joachim vì hiếm muộn nên cầu xin cho được một đứa con. Họ được hứa cho một người con, mà đứa trẻ này sẽ giúp hình thành kế hoạch cứu chuộc trần gian của Thiên Chúa. Câu chuyện trên cũng như nhiều câu chuyện khác trong Phúc Âm cho thấy sự hiện diện quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Maria ngay từ đầu. Thánh Augustino nối kết việc sinh hạ của Đức Maria với công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Thánh nhân nói: "Trái đất hãy vui mừng và bừng sáng vì việc sinh hạ Đức Maria. Ngài là bông hoa trong cánh đồng, mà từ đó đã nảy sinh hoa huệ quý nhất vùng châu thổ. Qua sự sinh hạ của Ngài, bản chất mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ đã thay đổi." Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có thể xem việc sinh hạ của mỗi một người là lời mời gọi đem hy vọng đến cho thế gian. Qua tình yêu, người cha, người mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công việc sáng tạo. Họ có thể đem lại hy vọng cho một thế giới lao nhọc. Vì mỗi một người con đều có thể trở nên máng chuyển tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến cho thế giới. Điều này thật đúng với Đức Maria. Nếu Đức Giêsu là sự biểu lộ tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa, thì Đức Maria là điềm báo của tình yêu ấy. Nếu Đức Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc, thì Đức Maria là bình minh hé mở của công trình ấy. Việc mừng sinh nhật đem lại niềm vui cho chính cá nhân cũng như gia đình bạn hữu. Ngoài việc giáng trần của Đức Giêsu, việc sinh hạ Đức Maria đã đem lại niềm vui lớn lao nhất cho nhân trần. Mỗi khi chúng ta mừng sinh nhật của Ngài, chúng ta có thể hy vọng chắc chắn là sự bình an trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới sẽ gia tăng. Ngày hôm nay, bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo mừng. Trái đất bừng sáng, các vua hát mừng, các tư tế hân hoan chúc lành, toàn thể vũ trụ vui mừng, vì Ngài là Hoàng hậu và nàng dâu tinh khiết của Chúa Cha đã nảy sinh từ gốc Giê-xê. Phỏng theo kinh nhật tụng của Đông Phương. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi người cũng nhớ lại ngày sinh của mình. Thật ra thì đối với người Việt Nam, ngày tử nó quan trọng hơn ngày sinh. Làm đám tang tổ chức rất long trọng, rồi có lễ dỗ trăm ngày, dỗ đầu, dỗ mãn tang, rồi mỗi năm vẫn cứ làm những ngày lễ dỗ. Họ nhớ đến ngày chết nhiều hơn. Và nếu mà trong niềm tin thì chúng ta thấy ngày chết ở dưới trần gian là ngày sinh ở trên thiên đàng. Cho nên khi mừng kính các thánh, chúng ta không lấy ngày các ngài sinh ra mà lấy ngày các ngài chết. Ngày chết là ngày sinh ra ở trên thiên đàng. Việt Nam bây giờ thì bắt đầu mừng sinh nhật của mỗi người. Nhưng mà tôi thấy điều đó rất tốt. Có dịp để mọi người quan tâm đến nhau, nhớ đến nhau. Có dịp để gia đình, hôm nay sinh nhật của bố, sinh nhật của mẹ, sinh nhật của con. Mình đâu cần phải làm tiệc tùng lớn, giống như người ta tổ chức tiệc sinh nhật mà hoa không là 100 triệu tiền hoa. Còn tiền mà trang trí cái nhà hàng đó 1 tỷ, chưa kể là mỗi người đến ăn khẩu phần là phải vài chục triệu. Rồi cái áo để mừng sinh nhật không là cả tỷ. Để làm cái gì thưa anh chị em? Để làm cái gì? Không cần phải sinh nhật to lớn, linh đình như thế, hoành tráng như thế, chỉ để khoe mã thôi. Thay vì như vậy thì lấy tiền đó nhân dịp mừng sinh nhật của con tôi này, món quà, 100 phần quà cho người nghèo, đẹp biết chừng nào, phải không? Mà đứa bé đó càng lớn lên nó càng được nuôi dưỡng bằng cái lòng bác ái, bằng lòng thương xót. Mỗi lần con được sinh ra đời, con phải tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha mẹ cho con làm người, làm con Chúa. Mà làm người và làm con Chúa, con của lòng thương xót Chúa, thì phải biết xót thương những người khác. Biết bao nhiêu đứa như con, nó có biết ngày sinh nhật của nó là ngày nào không? Cho dẫu nó có biết thì cũng có gì để mà mừng, có ai mừng nó đâu. Thì bây giờ con hãy đem những món quà ấy đến tặng cho các bạn mồ côi, khuyết tật, người trẻ em dân tộc nhiều lắm, nhiều lắm. Đây, quà sinh nhật của con chia với các bạn. Tập cho các con mình làm như thế đi. Tập con mình làm như thế, rồi người bố, người mẹ, người lớn cũng tập làm như thế đi. Làm gương sáng cho con mình đi. Rồi gia đình mình làm một bữa cơm thân mật với nhau. là một cái bánh, rồi cũng đốt cái nến, rồi cầu nguyện, rồi thổi cái phù, chụp cái hình đó, được chứ, đâu có tốn kém gì. Mà con cái nó cũng có dịp để nó nhớ là sinh nhật của bố nó, rồi người vợ cũng nhớ sinh nhật của chồng mình, biết quan tâm. Có người anh em trong nhóm, khi chúng tôi làm sinh nhật, mỗi cái bánh với lại miếng thịt với lại cái rau vậy thôi, có gì đâu. Mà cũng đốt nến, rồi cũng thổi, cũng chúc mừng vân vân, cũng xúc động cảm thấy là con chưa bao giờ được mừng sinh nhật như vậy bao giờ trong cuộc đời của con. Bảo anh về chia quà này cho vợ con anh, cho cháu anh, mỗi người miếng, đây sinh nhật của bố đây, cha làm, chia sẻ. Gia đình vui mừng tạ ơn Chúa cho người bố, người cha của mình. Và như vậy thì gia đình có mối tương quan với nhau, biết nhau những ngày bổn mạng, ngày sinh nhật, hai cái ngày đó. Nhớ trong gia đình anh chị em, đừng quên một lời chúc, một bữa cơm, một cái bắt tay, một nụ hôn trong ngày sinh, trong ngày bổn mạng, đẹp biết chừng nào. Vui chứ, được người ta quan tâm đến mình. Mà muốn người ta quan tâm đến mình thì cũng phải biết quan tâm đến người khác. Mà tôi cũng xin thú thật, đấm ngực mà xin lỗi anh chị em, tôi chẳng nhớ được ngày sinh của ai đâu. Nó khổ chỗ đó, ghi vào trong sổ rồi nhưng mà đến ngày đó biết mà mở sổ ra, sổ gấp rồi đến ngày mở ra thì nó qua mất ngày sinh mất rồi. Cho nên tôi nói cứ đến gần ngày sinh nhắc chơi cầu nguyện cho con, mai sinh nhật của con. Tôi nghĩ vậy chân thành nhất, tốt nhất. Được không? Được chứ. Vợ nhắc chồng, mai sinh nhật em rồi nha anh. Được không? Được chứ. Đứa con nhắc bố, bố hai ngày nữa sinh nhật con đó nha bố. Chứ có khi bố mẹ cũng chẳng nhớ, rồi đứa con chẳng nhớ, mai sinh nhật bố nha, con nhớ đi lễ cầu cho bố kinh. Được không? Đó, cứ đơn sơ như vậy đi, hồn nhiên như vậy đi, chân thành như vậy đi, mà nó dễ chịu, khỏi phải khách sáo cầu kỳ màu mè, tiệc tùng linh đình hoa hoét rồi thì đu thư hết, phí phạm vô cùng. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu người không có mà ăn, mình thì tổ chức tiệc sinh nhật quá lớn, hoa cả trăm triệu để làm cái gì đâu. Vậy là người Công giáo nữa thì càng tệ hại hơn nữa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhìn vào gương mẹ Maria, mẹ ra đời để đem niềm vui và bình an đến cho thế giới, thì sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong thế giới này hay là món quà mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, cụ thể là trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình. Amen.